Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 6 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên kiểm tra khảo sát các địa điểm làm khu cách ly tập trung.
Tăng cường hỗ trợ tuyên truyền vận động người dân sử dụng mã QR.
Cầu nối quảng bá nông sản địa phương là nội dung được đề cập trong chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Chiều ngày 5 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra khảo sát, trưng dụng các địa điểm làm khu cách ly tập trung của thành phố, gồm khu ký túc xá trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, ký túc xá trường Cao đẳng Thái Nguyên cơ sở 2 và ký túc xá trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Trong ba khu ký túc xá trên thì khu ký túc xá trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên hiện đã được thành phố trưng dụng và đi vào hoạt động từ ngày 4 tháng 11. Gồm hai tòa nhà với 120 phòng ở sẽ đón được khoảng 600 ca F1 vào cách ly. Ngày đầu hoạt động, khu cách ly này đã đón 380 ca F1 vào cách ly tập trung. Khu ký túc xá trường Cao đẳng Thái Nguyên cơ sở 2, khu này hiện có hai tòa nhà với 84 phòng ở, dự kiến sẽ đón được hơn 500 ca F1. Khu ký túc xá trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc có một tòa nhà với 64 phòng, có thể đón khoảng 400 ca F1 vào cách ly. Cả ba khu ký túc xá trên đều có điện nước và công trình vệ sinh khép kín, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Từ ngày 1 tháng 11 đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên liên tiếp phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Nhận định tình hình dịch bệnh tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng cao trong những ngày tới. Việc khảo sát trưng dụng các cơ sở giáo dục trên địa bàn hiện nay là cần thiết nhằm đảm bảo các yêu cầu khẩn cấp trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn hiện nay. Tại buổi kiểm tra khảo sát, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đồng ý cho các cơ quan chức năng của thành phố chuẩn bị các thủ tục cần thiết để trưng dụng khu ký túc xá trường Cao đẳng Thái Nguyên làm khu cách ly của thành phố Thái Nguyên và có kế hoạch dự phòng thêm khu ký túc xá trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc làm khu cách ly khi có yêu cầu khẩn cấp. Sáng ngày 6 tháng 11, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đoàn thăm tặng quà, động viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các phường Hương Sơn, Trung Thành và Phú Xá. Đây là những địa phương xuất hiện những ca bệnh COVID-19 từ ngày 1 tháng 11. Tính từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 5 tháng 11, ba địa phương trên có 16 ca F0, F1, trên 1.900 F2, thành lập 36 điểm phong tỏa. Tại chuyến thăm, đoàn đã nắm bắt tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch COVID-19 của từng địa phương, đồng thời động viên chia sẻ những khó khăn vất vả trong quá trình vừa chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Đoàn mong lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 của các phường tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình, tâm huyết để hoàn thành trọng trách được giao. Nhân dịp này, đoàn đã trao quà gồm 30 thùng mì tôm, 30 thùng nước uống, 300 bánh mì, 900 tấm chắn giọt bắn, 10.500 khẩu trang, 1.600 tay giả cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của ba địa phương trên. Món quà tuy nhỏ nhưng là sự quan tâm sẻ chia kịp thời của cán bộ, công nhân viên chức các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của thành phố đối với lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên, tính từ ngày 2 tháng 11 năm 2021 đến ngày 5 tháng 11 năm 2021, liên quan dịch tễ của các ca bệnh từ phường Hương Sơn, Phú Xá, Tân Thịnh. Các ca bệnh, trường hợp tiếp xúc gần và công tác truy vết trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 7.828 trường hợp, trong đó F0 23 trường hợp, tăng 3 trường hợp so với ngày 5 tháng 11 năm 2021. F1 1.226 trường hợp, tăng 168 trường hợp so với ngày 5 tháng 11 năm 2021. F2 6.579 trường hợp, tăng 1.586 trường hợp so với ngày 5 tháng 11 năm 2021. F3 đang tiếp tục rà soát, truy vết các trường hợp liên quan. Các ca bệnh trường hợp nghi nhiễm tiếp xúc gần và các trường hợp về địa phương khác được cơ quan chức năng tích cực rà soát, truy vết và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với từng trường hợp đúng quy định. Công tác cách ly y tế và theo dõi sức khỏe. Cách ly tại cơ sở y tế, 64 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly. Cách ly tại khu cách ly tập trung, tổ chức cách ly, 3.567 trường hợp, trong đó hiện đang cách ly, đang thực hiện cách ly 1.226 trường hợp F1 và người đi về từ địa phương khác. Cách ly tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên 443 trường hợp, Trung tâm Quốc phòng 349 trường hợp, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên 434 trường hợp. Hiện tại sức khỏe của các trường hợp trên đều bình thường. Đã hoàn thành thời gian cách ly 2.341 trường hợp. Các trường hợp hoàn thành thời gian cách ly tập trung được đưa về địa phương tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định. Cách ly tại nhà nơi cư trú 16.273 trường hợp. Tự theo dõi sức khỏe 8.425 trường hợp. Từ ngày 7 tháng 10 năm 2021 đến nay, tổng số công dân trở về từ các tỉnh phía miền Nam và các tỉnh khác 417 người. Các trường hợp trở về từ những địa phương có nguy cơ đã phân loại cấp độ dịch và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tương ứng theo quy định. Kết quả lấy mẫu và xét nghiệm đối với người nghi nhiễm COVID-19. Tổng số mẫu đã lấy 50.371 mẫu, trong đó gồm 20.402 mẫu ngẫu nhiên tại cộng đồng. Kết quả, 27 trên 50.371 mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2. Tổng số mẫu xét nghiệm tầm soát diện rộng tại 8 phường Trung Thành, Phú Xá, Tân Thịnh, Hương Sơn, Phan Đình Phùng, Trương Vương, Quang Trung, Tích Lương, 39.280 mẫu xét nghiệm, trong đó 3 phường đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm: Tân Thịnh 17.345, Hương Sơn 10.197, Trung Thành 11.738. Các mẫu xét nghiệm đang chờ kết quả. Thành phố Thái Nguyên đã triển khai 12 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 từ đầu tháng 5 năm 2021 đến ngày 4 tháng 11 năm 2021 với tổng số 131.290 liều, chiếm 27,01% số người từ 18 tuổi trở lên. Công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 luôn đảm bảo an toàn đúng quy định. Các trường hợp sau tiêm sức khỏe bình thường, không có phản ứng nặng xảy ra. Các đối tượng tiêm chủng được cập nhật lên trang thông tin của Bộ Y tế. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa có quyết định về việc kết thúc phong tỏa với một số địa điểm trên địa bàn. Cụ thể như sau. 1. Địa điểm kết thúc phong tỏa: siêu thị Minh Cầu, tổ 4, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Khu vực chợ Dốc Hanh thuộc tổ 5, 6, 7, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà A7, chung cư Tiến Bộ, tổ 8, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. 2. Thời gian thực hiện: từ 12 giờ ngày 6 tháng 11 năm 2021. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với quy định các cơ sở kinh doanh phải thực hiện nghiêm 5K, bắt buộc dán mã QR. Khó khăn nhất đối với các chủ cơ sở kinh doanh lớn tuổi là việc cập nhật trên smartphone còn hạn chế. Ủy ban Nhân dân xã Cao Ngạn đã chỉ đạo đoàn thanh niên hỗ trợ các hộ kinh doanh tạo mã QR. Ông Lưu Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nhận được kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai là các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thế nhưng Ủy ban Nhân dân chúng tôi cũng đã triển khai xây dựng những cái kế hoạch và hướng dẫn cho các đơn vị như là các doanh nghiệp, các xóm và về tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xóm. Thế và chúng tôi đã chuyển các hướng dẫn tài liệu đến các doanh nghiệp, sau đó đi kiểm tra là việc thực hiện. Do cái điều kiện của nhân dân thì trình độ nó cũng không đồng đều, thế là chúng tôi cũng đã lập cái tổ công tác đi xuống các cơ sở, đặc biệt là các cơ sở dịch vụ kinh doanh. Chúng tôi cũng đã để cho cán bộ là hướng dẫn hoặc lập ra mã QR để cho các khách hàng đến để quét mã QR tại cửa hàng của mình.
Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong ứng dụng công nghệ số vào phòng chống dịch bệnh COVID-19, các nhóm áo xanh lưu động đã tạo mã in, dán mã QR tại điểm kinh doanh, nhà văn hóa trên địa bàn xã, đồng thời tuyên truyền vận động hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng C Thái Nguyên, sổ sức khỏe điện tử và quét mã QR. Ông Phó Minh Chức, trưởng xóm Cầu Đá, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Nhận được các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân xã Cao Ngạn về thực hiện cài đặt mã QR code về sức khỏe điện tử thế Thái Nguyên, thì chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền tới các trưởng phó các đoàn thể chính trị nhân dân trong xóm và triển khai đến các cái tổ nhóm của câu lạc bộ hàng chiều thứ bảy tập trung chơi bóng ở khu trung tâm văn hóa xóm.
Trong thời gian tới, để triển khai tốt việc cài đặt mã QR tại các nhà văn hóa và các hộ kinh doanh, chị Trần Thúy Ngân, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Cao Ngạn cho biết.
Đối với việc triển khai này thì Đoàn Thanh niên đã tổ chức từ đầu tháng 7 đến giờ và tiếp tục sẽ trong thời gian tới thì sẽ triển khai đến hết tháng 11 này thì sẽ hoàn thành, cố gắng là phấn đấu là hoàn thành 100% đến các hộ kinh doanh cũng như là các nhà văn hóa. Hiện nay thì đối với đoàn xã Cao Ngạn thì đã 100% các đồng chí đoàn viên thanh niên mà có sử dụng điện thoại thông minh thì đã cài đặt sử dụng hết ứng dụng C Thái Nguyên ạ, sổ sức khỏe điện tử và Bluezone ạ.
Việc chủ động nhanh chóng triển khai hỗ trợ hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch của đoàn thanh niên xã Cao Ngạn đã góp phần giúp các cơ quan chức năng quản lý truy vết nhanh, chính xác khi phát sinh các ca nghi nhiễm trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, sau khi trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, nhiều người dân đã lo lắng và chủ động đi xét nghiệm COVID-19. Nhằm bảo đảm quá trình xét nghiệm an toàn và chính xác, các đơn vị chuyên môn khuyến cáo người dân nên đến các cơ sở y tế có uy tín.
Sáng ngày 4 tháng 11, khu vực lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đông hơn khá nhiều so với chỉ khoảng 3 đến 4 ngày trước. Anh NVH ở phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, một người dân đi xét nghiệm tự nguyện bộc bạch. Mấy ngày qua trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nhiều người nhiễm COVID-19. Do đặc thù công việc phải di chuyển nhiều nơi nên tôi đã chủ động đi làm xét nghiệm cho yên tâm. Theo đại diện Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, lượng người đến xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tự nguyện tại đơn vị trong ngày 4 tháng 11 là khoảng 200 người, tăng gấp gần 3 lần so với những ngày cuối tháng 10 vừa qua. Nhằm đảm bảo an toàn, Bệnh viện đã bố trí lực lượng hướng dẫn người dân giữ khoảng cách, chấp hành nghiêm quy định 5K. Ngoài Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, trên địa bàn tỉnh còn 4 cơ sở được cấp phép xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR, gồm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bệnh viện A Thái Nguyên, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên và Phòng khám Đa khoa Bảo Ngọc. Qua khảo sát tại 4 cơ sở y tế này, chúng tôi nhận thấy lượng bệnh nhân tăng hơn trong những ngày gần đây. Đồng thời các cơ sở đều chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu xét nghiệm của người dân. Về giá dịch vụ, 5 cơ sở nói trên đều niêm yết công khai mức giá xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR là 700-750.000 đồng trên người, mẫu 1 người, 400-450.000 đồng trên người, mẫu gộp 2 người, 280-300.000 đồng trên người, mẫu gộp 3 người, 250-260.000 đồng trên người, mẫu gộp 4 người, 200-230.000 đồng trên người, mẫu gộp 5 người. Mức giá cho dịch vụ test nhanh từ 130-150.000 đồng trên người. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở y tế khác trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng thông báo thực hiện lấy mẫu test nhanh và xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR, gửi mẫu cho các cơ sở được cấp phép với mức giá tương đương 5 cơ sở nói trên. Do nhu cầu của người dân tăng cao, nên hiện nay, trên nhiều trang mạng xã hội cũng xuất hiện những thông tin quảng cáo về việc xét nghiệm COVID-19 với mức giá chỉ bằng 70-80% so với giá niêm yết của các cơ sở uy tín. Mức giá này hấp dẫn không ít người, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về tính chính xác và hợp pháp của kết quả xét nghiệm. Một thực tế là trước đây, cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng phiếu xét nghiệm COVID-19 giả trong quá trình di chuyển. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Hồng Thái, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, trước đây, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện giấy xét nghiệm COVID-19 giả con dấu chữ ký của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và một số cơ sở y tế khác. Điều này rất nguy hiểm, có nguy cơ để lọt những người dương tính với SARS-CoV-2, tạo nguy cơ lớn lây lan dịch ra cộng đồng. Để tránh tình trạng này, chúng tôi khuyến cáo người dân nên đến các cơ sở được cấp phép để cán bộ y tế trực tiếp lấy mẫu và trả kết quả, bảo đảm tính chính xác, an toàn cho người đi xét nghiệm và cả cộng đồng.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Chiều ngày 5 tháng 11, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức giám sát việc thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2021 tại Chi cục Thuế thành phố. Dự buổi giám sát có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Qua giám sát cho thấy, thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, Chi cục Thuế đã tích cực triển khai thực hiện tốt công tác thu ngân sách. Kết quả 10 tháng qua, tổng thu ngân sách của thành phố đạt trên 2.270 tỷ đồng, bằng 97% dự toán tỉnh, thành phố, bằng 142% so với cùng kỳ. Trong đó, thu thuế và phí đạt trên 830 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 93% dự toán tỉnh, thành phố, bằng 110% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất đạt 1.440 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 100% dự toán tỉnh, thành phố, bằng 172% so với cùng kỳ. Tại hội nghị, Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Chi cục thuế trao đổi làm rõ một số nội dung như việc quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn, kết quả công tác kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của người nộp thuế, việc triển khai các chính sách miễn giảm thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, các giải pháp cụ thể để hoàn thành toàn diện vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá cao trách nhiệm và nỗ lực của tập thể Chi cục thuế trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Trên cơ sở kết quả cuộc giám sát, đồng chí đề nghị Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, phường xã trên địa bàn tiếp tục phối hợp với Chi cục thuế thực hiện tốt hơn nữa công tác thu ngân sách, đặc biệt là các khoản thuế xây dựng tư nhân, thuế kinh doanh vận tải, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Đề nghị Chi cục thuế tăng cường công tác quản lý thuế, khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ các sắc thuế, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ra soát, đánh giá, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong tháng 10 vừa qua, thành phố Thái Nguyên đã tiến hành ra soát 680 thủ tục hành chính, trong đó 521 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 159 thủ tục hành chính cấp huyện, đề nghị phân cấp 146 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 21,47%. Bên cạnh đó, thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đầu tư mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin, phục vụ bộ phận tiếp nhận trả kết quả trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định, có khả năng nâng cấp, mở rộng, tích hợp các hệ thống dùng chung của tỉnh. Cũng trong tháng 10 năm 2021, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiếp nhận 1.087 hồ sơ, trong đó đã giải quyết xong 830 hồ sơ, đang giải quyết 257 hồ sơ. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân thành phố khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả trong tháng đã có 227 hồ sơ mức độ 3, 10 hồ sơ mức độ 4, 24 hồ sơ qua bưu chính công ích được tiếp nhận giải quyết nhanh gọn, kịp thời, đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn.
Chiều ngày 5 tháng 11, Hội chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên tổ chức ra mắt câu lạc bộ Giọt hồng thành phố Thái Nguyên. Bước đầu, câu lạc bộ có 22 thành viên hoạt động trên tinh thần tự nguyện. Mỗi tháng sinh hoạt một lần, các thành viên được trang bị kiến thức về máu và kỹ năng tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, tham gia các đợt hiến máu do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố phát động, hoặc hiến máu theo yêu cầu cấp cứu bệnh nhân của các bệnh viện. Được biết, các tình nguyện viên trong câu lạc bộ đều là những người đã từng tham gia hiến máu và là tuyên truyền viên tích cực trong công tác vận động hiến máu tình nguyện. Các thành viên đều có địa chỉ cụ thể và số điện thoại liên lạc, nhóm máu để thuận tiện trong việc liên hệ khi có bệnh nhân cần truyền máu. Câu lạc bộ được thành lập là một việc làm hết sức ý nghĩa, góp phần cung cấp lượng máu an toàn, cứu sống người bệnh và thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Trong đó, phát triển sản phẩm OCOP gắn với việc xây dựng vùng nguyên liệu nông sản đặc là điều kiện quan trọng để chuẩn hóa và phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị, phù hợp với lợi thế về điều kiện sản xuất của từng địa phương và yêu cầu thị trường. Thực tế cho thấy, từ khi có chương trình này, nhu cầu thị trường đối với các đơn vị có sản phẩm được chứng nhận OCOP là rất lớn, đòi hỏi các doanh nghiệp, hợp tác xã phải có vùng nguyên liệu lớn và ổn định để mở rộng quy mô sản xuất.
Mới thành lập hợp tác xã được hơn một năm, vì vậy lần đầu tiên được tham gia tại khu trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP của tỉnh nhân dịp kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên. Các thành viên hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Bắc Thái ở xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên rất phấn khởi. Chị Dương Thị Thơm, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Bắc Thái, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, khẳng định.
Đây là một cơ hội quảng bá và giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng, cũng là một trong những động lực để hợp tác xã chúng tôi đi thi những sản phẩm OCOP chất lượng nhất, giá trị nhất.
Tại đây có gần 100 mặt hàng nông sản là những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của mỗi địa phương trong tỉnh. Từ sự kiện này, người sản xuất, tiêu dùng, doanh nghiệp và nhà quản lý có được sợi dây kết nối để cùng hướng đến sự phát triển bền vững cho các mặt hàng nông sản. Chị Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Son Ngọc Thái Nguyên chia sẻ.
Đây cũng là cơ hội để chúng tôi học hỏi, giao lưu, tìm hiểu và quảng bá sản phẩm. Tôi cũng hy vọng Sâm Thái Nguyên được tham dự nhiều những cái chương trình hội chợ, triển lãm, hội nghị như này để có dịp mà mọi người biết đến nhiều hơn.
Còn bà Bùi Thị Hương, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tham quan cái gian hàng này thì tôi rất ấn tượng và rất là bất ngờ. Có rất nhiều những sản phẩm mà nông sản có chất lượng, mẫu mã rất là đẹp. Ngoài chè ra thì chúng ta cũng rất là nhiều sản phẩm tốt, chất lượng.
Đây cũng là dịp để các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã trưng bày, giới thiệu, quảng bá các thành tựu khoa học công nghệ ứng dụng trong sản xuất giống, chế biến, bảo quản, đóng gói, truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm và các mô hình sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp, người sản xuất kinh doanh học tập, áp dụng về kinh nghiệm, công nghệ và thiết bị mới trong sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản. Qua đó thúc đẩy gắn kết giao thương, tạo cơ hội cho thương nhân, doanh nghiệp, các hội, hiệp hội trong tỉnh gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu, ký kết cung cấp, tiêu thụ sản phẩm, nông sản có chất lượng của tỉnh Thái Nguyên. Ông Trần Nho Hưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, thông tin.
Đây cũng là một cái dịp để chúng ta thể hiện được cái tính sáng tạo của người dân, đặc biệt là mang cái tính xúc tiến quảng bá để làm cho các sản phẩm của nông nghiệp ngày càng có cái sức cạnh tranh tốt hơn thị trường. Đặc biệt ở đây thì vấn đề xúc tiến thương mại và cái trao đổi học tập giữa các cái chủ thể, các cái doanh nghiệp, các hợp tác xã với nhau để làm sao ngày càng nâng cao chất lượng các cái sản phẩm lên.
Có thể nói việc tổ chức các hội chợ thương mại nông sản hay buổi trưng bày giới thiệu nông sản tiêu biểu thời gian qua đã khẳng định rõ hiệu quả, cho thấy đây là một kênh quan trọng quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm giữa người sản xuất, doanh nghiệp phân phối và người tiêu dùng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 6 ngày 7 tháng 11 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 11 đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên liên tiếp phát hiện trường hợp có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2. Qua điều tra dịch tễ, các ổ dịch đều có yếu tố từ ngoại tỉnh về và có tính chất phức tạp, di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Một số F0 trên địa bàn thành phố xuất phát từ quán ăn, quán game điện tử liên quan đến đông người, trên 100 F1. Nhận định tình hình dịch bệnh tiếp tục có thể lan rộng ra cộng đồng, các quán ăn và tất cả các hoạt động tập trung đông người của các phường Trung Thành, Hương Sơn, Phú Xá, Tích Lương sẽ tạm dừng hoạt động. Siêu thị, chợ, bán hàng thiết yếu hoạt động nhưng phải đảm bảo giãn cách, thông thoáng. Để chung tay phòng chống dịch không để dịch lây lan ra diện rộng, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị người dân toàn thành phố cần nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, không tập trung đông người ăn uống trong thời gian này, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, tránh đến những nơi đông người. Thực hành tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội. phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và thành phố. Vì sự an toàn và bình yên, tự giác thực hiện 5K của nhân dân trong giai đoạn này có tính quyết định đến sự thành công chống dịch.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9095 để được hỗ trợ.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761 0909 8866 37 91 999. Chúng tôi xin nhắc lại 37 61 0909 88 66 91 999. Tài khoản đô la Mỹ 37 61 0909 88 69 91 999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 37 61 0909 88 69 91 999 và tài khoản đồng euro 37 61 0909 87 86 91 999. Chúng tôi xin nhắc lại 37 61 0909 87 86 91 999. 2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội, tên tài khoản Quỹ Vaccine Phòng Covid-19, số hiệu tài khoản Tiền Việt Nam 2111 0009 116868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111 0009 116868. Tài khoản đô la Mỹ 2111 0371116868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111 0371116868 và tài khoản đồng euro 2111 0142996868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111 0142996868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine Phòng Covid-19 Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.